hiểu ngộ được cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Rồi, bây giờ đó là cái comment của thầy. Cái chuyện thứ hai là cái câu hỏi của cô, thì câu hỏi là trong ba cái cuốn đó thì mình có cái gì điểm hợp với căn cơ của chúng sanh ấy. Thì thật sự ra là nếu mà mình làm biển đó, thì mình chọn cái nào mà nó ngắn nhất, mình sai. Nếu mình có giờ đó và mình thích nghiên cứu và thích đọc thêm thì mình lấy cái dài dài, mình sai. Đây là thức căn cơ. Và nếu mà mình muốn cho lẹ đó thì mình làm không danh thôi, mình xong. Ngủ bất danh 500 cái lại cho xong cho lẹ. Đó là nói thức căn cơ của mình. Còn nếu nói thức sở thích đó, nếu mình nghĩ muốn sâu xa nữa thì mình sẽ làm cái gì mà nó challenge nhất, nó thử thách nhất. Tại vì thường thường cái chuyện gì mà dễ quá đó thì nó khó làm cho mình thành tâm lắm. Mình bảo thấy không? Tại vì không biết làm sao mà biết được, chứng minh được cái lòng thành của mình khi mà chuyện nó quá dễ dàng. Thì dù như vô đập đầu lại ba lại đấy rồi về tự nhiên là mình chữa được lành bệnh. Thì cái đó dường như là mình vô mình lại, mình vừa lại cho lẹ thôi. Thế nên nhiều khi là cái thử thách phải khó. Thế nên nếu mà mình muốn là hồi nãy nói là căn cơ, bây giờ mình nói là một cái mục đích của mình là để mà mình muốn cứu một người nào, thì cái thử thách đó nó phải ngang bằng với là cái sức lực của mình. Thì dù như là mình chỉ có một thời gian ngắn thôi đó, thì cái thử thách của mình làm thủy sản không là mình đủ sai rồi. Nhưng mà nếu mà mình có thời gian nhiều và mình phải lắng lòng lại, phải lại để mà mình mới cảm thấy là nó challenge, nó thử thách mình mới thấy cái thách độ đó. Để mình bày tỏ được cái lòng thành thì mình nên tụng Kinh Hoa Nghiêm đi, nó dài ra. Tụng Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Bảo Tích, Kinh Bộ Kinh Lớn. Để mình bày tỏ được cái lòng thành của mình. Nói từ đây thì thầy muốn nói cho các bạn nghe là hồi xưa thầy có một cái người Sa Di. Anh chàng Sa Di này là khi mà thầy mới có 16 tuổi thôi đó, thì anh chàng này thường thường hay đi xe Honda mà chở thầy Viễn Đức, là một cái vị thầy mà thầy học hồi xưa ở Việt Nam, Chùa Thiền Tịnh ở bên Thủ Thiêm đó, chở thầy này đi qua trị bệnh cho bố của thầy năm 1977, lúc đó thầy 16 tuổi. Thì anh chàng này thì là chưa xuất gia, nhưng mà thường thường là người tại gia chở thầy đi qua đi về hàng ngày như vậy để mà giúp chữa bệnh bố thầy. Đến lúc mà anh này mà xuất gia thì lại là xuất gia ngay trong cái chùa của thầy nữa. Thì thầy đã xuất gia cũng được 3-4-5 năm rồi. Thì thầy đã làm gọi là thọ giới tỳ kheo rồi. Anh chàng này thì mới đi vào mà Sa Di thôi, chưa có tỳ kheo gì cả. Thì anh chàng này là giữ tay thầy, là phải đi hầu thầy. Nhưng mà trước đó đó thì anh chàng này hơn thầy 12 tuổi, hơn thầy con giáp lớn. Thì lúc mà anh chưa tu xuất gia ở Việt Nam là anh sai thầy cái này sai thầy kia đủ thứ cả. Đến lúc anh xuất gia rồi thì thầy... À đúng rồi, sai lại. Thì đây là nó lên voi xuống chó vậy là thương. Nhưng mà bạc biệt là anh xuất gia không được bao lâu cả thì anh bị bệnh ung thư não hoặc cái bướu trên não đó. Thì trong cái thời gian bị ung thư não thì anh rất là khó chịu trong người vì là nó nhức đầu đó. Cho nên anh cứ cãi lộn với thầy hoài à. Và không ngừng tìm lỗi lầm của thầy. Thầy cũng không biết là sao nữa. Tại ra mình cũng hấp dẫn người ta tìm lỗi lầm của mình. Nhưng mà một ngày đó thì là anh đi nhà thương rồi mổ cái bụng ra thì không bao lâu thì là qua đời. Thì thầy trong thời gian đó thì đương nhiên là thầy ăn năn hối cải, là bởi vì mình thấy là tại ra vì anh nên bệnh cho nên anh mới cứ tìm lỗi lầm của mình, cả lộn của mình, đến đâu phải cái gì đâu. Mà mình cũng đâu có gì có hay ho gì đó, mình cũng thích cả lộn Huế mà. Thành ra là đâu có chịu thua ai cả lộn. Lúc đó mới 26 tuổi thôi cô, thành ra không cãi uổng. Thành ra cãi cũng dữ. Nhưng mà khi mà anh này mất cãi rồi thì là thầy ăn năn, thầy hồi hận cái là. Và đồng thời hồi hận cũng hồi hận chuyện gì hơn là mình hồi hận là tại sao mình không hiểu được là cái sự phiền não của người bạn của mình đó là chỉ vì anh này có bệnh mà ra. Thường thường người bệnh họ sinh phiền não nhiều lắm bạn. Nếu thân thể mà khỏe thường thường phiền não ít lắm. Mặc đó lý do mà tại sao mà thầy đề nghị là mấy bạn học cái càng khôn tập linh, học những cái môn nội công cho nó cao đó thì phiền não mình ít lắm. Mình nhẹ nhàng lắm và mình open lắm, mình nói cái gì cũng được cả. Và mình sẵn sàng chia sẻ cái nội tâm của mình một cách dễ dàng vô cùng. Nhưng mà khi mà năng lượng mình không đủ đó, thành ra mình rất là có nhiều nó quằn, nó thắt ở trong người nó không được. Mình khi mình nói không ra nữa. Thành ra nhiều khi phải cần support group, cần người này người nọ, nhiều người để mà cho mình dỡ mấy cái đồ trong trong bụng ra. Nhưng mà khi bạn năng lượng mà cao đó, là bạn thấy bạn dễ dàng làm những cái chuyện gì mà nó sâu kín, thầm kín gì là bạn lôi ra, bạn thảy ra cái đông rồi nhẹ nhàng vô cùng. Năng lượng nó quan trọng là bạn khí, chân khí, nội lực. Vì mình càng nội lực càng cao, mình càng ít sợ là những cái bóng đen trong người mình càng dễ nhận diện mà càng mò nó ra. Thì thầy nói dài dòng như vậy là bởi vì thầy muốn nói một chuyện là khi anh chàng này mất thì thầy rất là buồn và thầy quyết định là bây giờ mình sẽ làm một chuyện gì cho anh đó. Cho nên thầy phát nguyện là thầy tụng 100 bộ kinh Hoa Nghiêm cho anh chàng này. Là thầy nghĩ nếu mình tụng bộ thì cũng không đang nhầm gì cả. Bộ tụng kinh Hoa Nghiêm 80 cuốn ba. Tụng bộ không nhầm gì cả. Thế nên thầy nói tụng 100 bộ. Mà tụng 100 bộ cũng dễ, cũng không khó lắm. Sau thầy đi nhập thất nữa thì sư phụ thầy nói thôi nếu như vậy thì bây giờ con đi học thuộc lòng đi. Học thuộc lòng cho khỏe cho rồi. Thế còn học thuộc lòng là hơn tụng 100 bộ nữa. Tại vì một thuộc lòng là một cuốn là mình đọc 7000 lần chẳng vậy. Thường thường là thầy mà ăn trưa xong rồi là thì đi bộ trong người đại bi viện này. Có cái đại bi viện trong người chùa thầy đi biển thầy. Thầy đi bộ 1 vòng, 2-3 vòng rồi đi chừng 3-4-5 vòng là thầy đọc 7-5 cuốn đầu. Tại vì là đọc nhanh lắm, nếu mà memorize đọc nhanh lắm. Nhưng mà nếu mà ngồi mà tụng như vậy là tụng chắc cũng không biết mấy kiếp. Thầy mất thời giờ, nhưng mà mình memorize là máu cực kỳ. Giờ một cái mình đọc một cái, fail một cái 2-3 phút là xong một cuốn. Tao cho cuốn nó mau. Thành ra là cái challenge lớn, nhưng mà muốn mà tới được cái mức độ đó là phải học thuộc. Thành ra thầy mất có thể là 6 năm để học thuộc lòng. 6 năm, 3 năm đầu học 40 cuốn trước, 3 năm sau học 40 cuốn còn lại. Mất thời giờ học thuộc lòng mà. Đọc xuôi, đọc ngược, đọc trên, đọc dưới, đọc kiểu gì được, chữ tao đọc muốn đọc kiểu gì đọc được. Nhưng mà cái đó là cái challenge. Tức là cái nó không phải là căn cơ của mình, mà quá thử là cái challenge mình muốn cỡ nào, nhưng mà cái commitment cái chừng nào. Nhưng mà lúc nếu mà thầy chỉ muốn commitment đọc 1-2 lần thì nó dễ. Nhưng mà commitment thầy học thuộc như vậy thì mất 6 năm lận. Mà phân làm 2 lần. Cái lần đầu tiên là năm 92 tới 94, 3 năm. Cái lần thứ nhì là 99 đến 2001, cũng 3 năm rưỡi. Thì commitment đó nó đòi hỏi cái thời gian. Đòi hỏi cái thời gian và nó không phải là cái trình độ của mình nữa. Mà nó phải hơn trình độ mình chút để mình có cái thử thách để mình tiến lên chút xíu. Thành ra đó, cái câu hỏi về mình đặt ngược lại với cô đó là mình muốn cầu phước hay là mình muốn tiến hóa. Thì cái cầu phước đó, thì câu hỏi đặt kế tiếp là cầu phước nhiều ít. Nhưng mà nếu tiến hóa đó thì lúc nào mình cần cái challenge nó cao hơn chút xíu. Đừng cao quá mình làm được hơn chút xíu để mình lên. Cao hơn chút xíu để mình lên. Cứ mỗi lần mình nhích lên chút. Và các bạn biết là nếu mà mình mà không có cái thử thách, không có cái gì mà challenge mình thì mình cũng không có mấy tiến bộ lắm. Và mình không nên bao giờ mình nên có cái thái độ là mình chỉ có sống, ăn, uống, ngủ, lại vài ba cái cho nó có lẽ. Mình đã có cái thân thì mình làm hết mình đi. Tại vì cái thân mình chỉ sống có một cái đời mà có ý nghĩa. Bây giờ ở đây mình có thể làm chủ được. Cái đời này làm chủ được. Còn đời sau năm mình không biết nha. Đời kiếp sau mình không biết. Thân đời này làm chủ đó thì mình chơi hết mình đi. Chứ mình đừng có chơi nửa vời. Có đồng ý không bạn? Chơi hết mình. Thầy cảm ơn các bạn. Cái đó là cái triết lý của thầy. Nhưng mà cũng không chắc gì là mày bạn phải cần theo. Nhưng mà cái ý của thầy thì rất là rõ là không nên hold back. Nghĩa là làm tối bụi. Thế còn bây giờ mình đang tính toán ở cái này làm được 15 công đức, cái này 30 công đức, cái này 7 phần công đức, cái này thì không được. Rồi tiếp tục. Đây bạn. Đây có Phật A Di Đà bên này nè.
Dạ, A Di Đà Phật. Thưa thầy, ngày mai là lễ Vu Lan rằm tháng 7. Hôm qua con có nghe thầy nói là ở nhà thì không có nên cúng vong linh, tại vì rằm tháng 7 nào mẹ con cũng dạy là phải cúng ra ở ngoài trời á, rồi mình nấu cháo rồi mình cúng. Thì bây giờ năm này sau khi con nghe thầy nói á, thì con quyết định ngày mai con chỉ cúng Phật không. Thưa thầy, như vậy có đúng hay là sai? A Di Đà Phật,
cô đã
xin thầy.
Cúng mười mấy năm, 20 năm nữa rồi, bây giờ cô không cúng thì cũng không nên lắm. Đã cúng lỡ thì chơi hết mình luôn. cũng lỡ ra năm nào tuần nào tới rồi, bây giờ năm nay không cho nó ăn thì cũng buồn lắm á. Thôi nó đã cúng lỡ thì cứ việc cúng luôn đấy, nhưng mà cũng rồi nói tụi nó sáng năm đó, các con, các vong linh, các con nên tới chùa Hoa Nghiêm đi, tới chùa Giác Hoàng đi. Năm nay là mã cúng lần này là cúng cuối cùng rồi. Rồi nói nó sáng năm là đi qua bên kia. Chứ bây giờ đã cúng lỡ rồi, bây giờ tụi nó với tính đường tới, ngày mai tới tụi không có đồ gì cả. Cái đó là cái logic, thành ra tới ngày mai mình quyết định đâu được, tụi nó mầm có plan sẵn rồi. Tụi nó cũng plan tùm lum cả đấy bạn. Bác đổi plan chương trình cuối cùng là không nên lắm. Là có plan là làm luôn. Rồi sáng năm á, nó tới rồi mình nói ăn được chứ. Bây giờ nó đang bay nửa chân tới đấy mà. Tôi đang cởi mây tới nửa chân đấy thì đâu được. Bà hiểu không bác? À rồi, vậy thì ngày mai nhớ kêu nó tới sáng nữa. Thầy xin nói các bác nghe là những cái gì mà các bác đã làm đó, đã làm lỡ đó thì cứ tiếp tục làm cho xong đấy. Nhưng mà nói sáng năm đó, mình chỉ tới chùa Giác Hoàng nè, chùa Hoa Nghiêm nè, có chùa con chùa nào nữa hả? Chùa Vạn Hành nè, chùa nào nữa? Còn mấy cái chùa gần đấy mà có chùa đó là gửi họ tới chùa đó chắc ăn nhất, đừng có gửi tới thầy. Rồi tiếp tục. Dạ yeah. Bạn
A Di Đà Phật.
Ở đâu đây?
Dạ thưa con. Con xin được hỏi một câu về các em bé thì rồi mấy hôm qua thầy nói.
Đúng.
Thì con của con đó thì nó làm về di truyền học mà lại được vào làm cái đề bạc thức ăn của những người đàn bà lớn tuổi mà sanh con. Rồi phải đi thử. Tại vì thường thường sau 32 tuổi thì có những cái rất là nguy hiểm là sẽ bị sanh như là chậm phát triển hay là nó có những cái dị tật.
Sure.
Thì một tuần lễ hoặc là một ngày nó có thể có 3 trường hợp. Thí dụ như là em bé không có óc.
Được.
Thì khi thử ra như vậy thì con của con nó phải cố vấn cho người mẹ và nó sẽ phân tích có 2 trường hợp. Là bà sẽ giữ đứa em hay là phải bỏ. Tại vì như nếu trường hợp mà nó bị hở xương sống thì sau khi sanh ra không thể sống hơn 24 tiếng. Và theo chương trình của chính phủ á, thì tại vì con của con thì nó làm ở trong nhà thương chính phủ của những người nghèo. Thì theo chương trình của chính phủ nếu mà một đứa bé mà sanh ra như vậy á, thì rất là tốn rất là nhiều tiền. Thành ra cho sự săn sóc, cho sự vấn đề tâm lý của người mẹ, của gia đình và tất cả những cái gì mà xung quanh đó. Do đó, con thường nó phân tích 2 vấn đề cho người mẹ hiểu. Nếu sanh ra, nếu giữ đứa bé thì như thế nào? Nếu mà không giữ đứa bé thì như thế nào? Thì con xin hỏi thầy đó là như vậy con nó có liên quan tới cái sự mà bỏ em bé của bà mẹ đó không? Nếu bà mẹ quyết định là bỏ. A Di Đà Phật.
Câu này cái vấn đề rất là thực tế, tức là để thầy tóm lại cái câu hỏi cho nó đúng với ý nghĩa của câu này, tức là nó có cái trường hợp là cái em bé đó mà nó ngay trong bào thai mà nó đã bị khuyết tật rồi đúng không? Đó, mà nhiều khi là cái não nó không ấy, và cái vấn đề là đặt ra là cái sự mà khảo nghiệm đó có chắc chắn như vậy không? Điều mà chắc chắn tức là nó đã không thể nào khi ra mà là chắc chắn là chết đó, trong trường hợp đó đó. Thì cái cách mà con cô làm đó, thì nó rất là đúng lý với người đời, đúng lý với là cái hệ thống của cái xã hội bây giờ. Thì thầy chỉ khuyên một điều thôi. Trong trường hợp này đó, người ta thường nói như vậy. Người ta thường nói bây giờ đó, mình đừng cho người ta con cá mà mình dạy người ta câu cá, có biết câu chuyện nào? Người Mỹ người ta nói đó. Là nếu mình cho con cá đó, thì người ta ăn rồi thì là người ta cũng không còn lâu dài được. Mình dạy người ta câu cá thì hay hơn. Đúng không bà? Bà có nghe câu đó chưa? Con bán cái này. Bà nghe câu đó không? Rồi. Nhưng mà thật sự ra đó, cái cách mà mình cho người ta con cá hay là dạy người ta câu cá cũng chưa được. Mà mình phải làm chuyện lớn hơn nữa. Là mình gọi là renovate cái fish industry. Tức là mình phải cải thiện cái kỹ nghề đánh cá. Thế còn cho con cá cũng không được. Dạy người ta làm cái nghề đánh cá cũng chưa đủ. Phải cải thiện cả cái hệ thống mà đánh cá mà được, kỹ nghệ đánh cá. Nói như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là câu hỏi của cô đó, mà bây giờ mà thầy mà trả lời theo kiểu đừng có cho con cả mà dạy cho người ta câu cả thì nó không toàn diện được. Cách duy nhất đó là somehow đó là cái người con của cô, mà nếu mà người đó mà có trí tuệ và muốn cải tổ và nhiều thấy cái chuyện này chuyện hay đó, thì nên đề nghị với là cái hệ thống của nhà nước đó là nên mời một ông chaplain, một ông về tôn giáo đó, để tới nói chuyện với cái người mẹ mà có bào thai đó. Và ông chaplain này sẽ cho biết là cái cách tâm linh nào, dùng phương pháp tâm linh nào để mà giúp cho cái em bé đó. Như là một vị thầy được mời tới thì nên tụng niệm để mà em bé được siêu thoát. Để em bé đó khi mà bị lấy ra thì em bé đó không còn giận dữ, nó siêu thoát ngay lúc đầu. Nếu là một người Thiên Chúa tới đó, thì cũng phải giải thích để mà em bé đó có thể được về nước Chúa ngay. Tức là cái chuyện này là không phải là cái chuyện là đúng hay sai, mà cái chuyện này là phải cải thiện cả cái hệ thống đó, cách suy nghĩ của những người mà làm việc ở đó, thì mới được toàn diện được. Và mình cần những cái cách để mà giúp cho cái người mẹ đó, để mà cái người mẹ đó không những họ hiểu mà thôi, mà họ cảm thấy là họ không cần guilty, họ không cảm thấy là bị tội lỗi nữa, và cần làm những cái chuyện mà tâm linh đó, thì đều làm được trước khi mà mình bắt đầu là mình lấy cái em bé ra. Nếu em bé đã thật sự là em bé đã chết rồi, tại thầy cũng biết một hai trường hợp là như vậy, là như cái não cô nói đó, là nó ra nhưng mà nó không có cái xương chầu của nó nữa, nó không có cái xương chầu nữa bà, nó bị defect, nó không có xương chầu, làm sao mà sống. Thế những cái chuyện đó, chuyện nó xảy ra rồi. Nhưng mà cái trường hợp mà thiếu tháng thì nó khác. Trường hợp thiếu tháng thì nó không nên lấy ra, không nên phá thai trong trường hợp mà thiếu tháng, hay là cái gì khác. Thế đó là cái mà thầy nghĩ là một cái compromise kia, làm để cho mình biết làm sao mình vận dụng trong cái đời sống này. Vì nó không có câu hỏi đó, nó không phải dễ dàng, mà chỉ cần mình cô là giải quyết. Cô cần có nhiều cái để mà giải quyết và cánh tổ cái hệ thống, cả cái hệ thống mà làm việc. Bà cô thấy cô trả lời của thầy có pass không? Pass được không? Được không? Khó khăn.
Như Đạo Phật, thưa thầy, thì khi mà con nghe con nó nói vậy thì con có cho một cái hình Quán Thế Âm, con nói là để trong phòng, văn phòng của nó, với lại mỗi lần mà khi mà, tại vì nó là không phải là cái người quyết định, nó chỉ trình bày. Nếu người mẹ quyết định như vậy thì con có nói là hãy tụng vãng sanh cho, khi mà người mẹ quyết định như vậy thì hãy tụng thầm vãng sanh cho đứa bé. Thì không biết như vậy thì có được hay là, tại vì con chỉ sợ là con nó làm như vậy thì nó sẽ lâu dài, nó có thể bị liên quan tới những cái oan nghiệt đó thôi thầy.
Đương nhiên. Nhưng mà tụng thầm vãng sanh cũng không giải quyết được. Tụng cơm vãng sanh cũng không giải quyết được nhiều. Chỉ có cách như thầy nói là mình làm sao mà cải tổ cái hệ thống thì hòa máy. Thì lúc đó thì mới có được những cái mà làm việc chính xác hơn, cho con không nó cũng khó mà giải quyết lắm. Rồi cho câu hỏi khác. Hay là đã giờ rồi đấy, không biết. Rồi cô.
Dạ thưa thầy, con nghe nói là những người mà tu hành mà lúc sống làm điều thiện, điều lành mà luôn luôn niệm Phật á, khi chết ấy, thì được vãng sanh. Thì con không biết là vãng sanh là như thế nào, được giác ngộ hay lên đến tầng nào, hay được Phật rước đi đâu. Cái thứ nhì nữa là làm sao mà để tu hành trong một kiếp mà được vãng sanh, được siêu thoát với vãng sanh, nó khác nhau như thế nào? Mà làm sao để tu hành trong, để mà được tiến tới siêu thoát cho lẹ? Xin thầy chỉ dạy, vì con nghe nhiều đời nhiều kiếp mới được giải thoát. Làm sao tu hành được sớm giải thoát? Xin thầy chỉ. Câu hỏi thứ ba con là, con xin tò mò một chút. Về sao thầy có tên là C.E. Hằng Trường?
Cái chữ C đó là cái chữ tắt của chữ Trang. Trang là tiếng Tàu đọc là Trường. Tại vì có một thời gian thầy cảm thấy thầy nói nhiều quá, dài quá, nên thầy nói ngắn lại, thế nên thầy rút ra chữ Trang, C-H-A-N-G thành chữ C thôi. Mà việc chữ C không đọc nó nghe cũng hay lắm, thầy nói thêm chữ ơ vô cho vui, thầy nói là C, là C-E đó. Nhưng mà rồi không biết là cái người mà in cái cuốn sách đầu tiên của thầy là Hoa Nghiêm, mà Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm á, là họ lại không hiểu, họ biến chữ một chữ C là có cái chấm, một chữ ơ là có cái chấm, là không phải tên thầy. Nhưng mà là lỡ rồi thành ra thầy cũng ok. Rồi đó, câu thứ 3 xong rồi, câu thứ 2 là câu chi cũng biết. Nhưng mà câu thứ 1 là thì như vậy có em. Chết đó là một cái danh từ mà thông thường mà mình nói khi mà cái mạng mình đã ngừng lại. Thì cái chữ chết đó thường thường nó không có diễn tả được cái cuộc sống của người mình. Mình không có chết, mình chỉ thay đổi cái dạng sống mà thôi. Thế nên cái chữ chết là mình chết, ông nào cũng chết rồi. Thật sự khi nói như vậy nó không được, không được đúng lắm. Mà phải nói là mình thay đổi cái dạng sống. Thì cái thay đổi cái dạng sống đó là mình đầu thai thành một cái người khác. Thế nên mình đầu thai thành một cái dạng khác. Bây giờ đó, cái đầu thai và cái vãng sinh nó khác nhau. Cái đầu thai thường thường là đi xuống cái quả dưới, còn cái vãng sinh là đi lên cái quả trên. Cái vãng sinh á, quả trên này là decidedly là nói cái quả của Đức Phật, thì gọi là vãng sinh. Vãng là đi, sinh là sinh vô. Mình đi mình sanh vô được chỗ đó. Còn đầu thai là mình không có một cái control gì cả, mình cứ tumbling down vậy thôi. Tức là bây giờ mình không làm gì cả, mình ăn ngủ thôi thì mình sẽ đầu thai thôi. Còn vãng sinh nó cần mình phải làm. Làm cái gì? Mình phải niệm Phật, mình phải trì chỗ, mình phải làm tấm như thanh tịnh. Tại vì cái tấm nó cần một thanh tịnh. Khi bạn mà ngồi thiền mỗi ngày đó, mà bạn ngồi mà mỗi ngày nửa giờ thôi đó, mà nó im lặng, nó thanh tịnh, thì cái đó là cái mà chắc chắn nhất là bạn có thể sau này được vãng sinh. Thì thầy có một cái DVD mà thầy nói về cái chuyện mà làm sao chuẩn bị để vãng sinh đó. Và thầy có một cái series thầy nói làm sao mà hiểu được cái thân trung hữu là sau khi chết rồi đó, thì mình nên pick up cái đó. Thì cô nên đi tìm cái DVD đó. Người nào có thì cô hỏi mượn lại copy lại cho mau cho rồi. Thì cô biết là cái quan trọng nhất của cái cuộc sống của mình là mình phải chuẩn bị. Mà làm sao biết cái sự chuẩn bị của mình là hiệu quả, là bởi vì mình ngồi nửa giờ là mình thấy cái tâm nó đã yên lặng rồi. Cứ mỗi ngày mà nửa giờ mà tâm mình yên lặng thôi, thầy không chưa nói tới 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Cho một sự im lặng, một sự vắng lặng hoàn toàn đó. Là cái đó là quan trọng lắm. Thì trong cái chuyện thiền đó, thì cái tu thiền của mình đó, nó có tất cả là 9 cái level. Nhưng mà nó có 6 cái level mà cô mà thành được trong kiếp này, trong đời này có thể huấn luyện được. Chỉ có 6 level là mình huấn luyện được. Và thành được thì là mình chắc chắn được vãng sanh. Thế là câu thứ 2 cô. Thì 6 cái level này là cái gì? Thứ 1 đó. Anh Quang có nhớ không? Anh Quang có nhớ 6 cái level đó là cái gì không? Anh Quang. Thứ nhất đó gọi là thích mất, là cái buồn đặt. Là cái mic của mình đặt như buồn, mình nhắm mắt là nó loạn xả tùm lum, là như buồn đặt nghẹt đó. Cái thứ hai đó mình gọi là tu rì hay là great effort, là bởi vì lúc đó là mình và cái pháp hai bên đã lộn vào nhau mà đang giằng co nhau, mình phải rì nó. Không rì là cái pháp này nó đi mất tiêu. Cái đoạn thứ ba đó gọi là nước đục. Nước đục là cái gì? Cái pháp này hiện nó rồi, nhưng mà cái phần pháp là nhìn nước phía trên mà buồn một con dưới đục ngầu, nhưng mà đỡ lắm rồi. Thế nên mình ngồi mình có thể vừa niệm Phật hay là trì chủ hay gì nhiều thiền hay là hít thở đó, nhưng mà đồng thời mình cũng có thể nghĩ chuyện khác được một lần luôn. Nhiều khi mình vừa niệm Phật mà mình lại vừa nghĩ chuyện tâm bậy không cáng gì hết. Nhiều khi mình vừa niệm Phật mình lại nghĩ tới mình mua cái gì đi tổ nọ, mình vô trong cái Safeway mình nghèo tới trái mua cái gì, nghèo tới phải mua cái gì, về nhà bỏ đó để đâu. Mình tỉnh đủ hết trơn mà vẫn niệm Phật được. Như hay thì niệm chủ. Mình nhiều khi niệm chủ càng lớn tiếng nữa chứ. Đó là nước đục. Nhưng mà đó là cái thời gian mà nó bắt đầu hay là trong đầu mình bắt đầu mình nó formulate một khoảng không gian. Mình thấy là khoảng không gian 3 chiều trong đầu mình rồi. Là khả rồi. Từ nước đục mình lên một cái giai đoạn mới, giai đoạn 4. Gọi là nước lắng. Settled water. Mình từ cái murky water level số 3. Thứ 4 là mình gọi là settled water. Thì bao nhiêu cái vọng tưởng nó rớt xuống, mình chỉ còn cái pháp trong đầu mình thôi nó chạy. Mà mình hoàn toàn là mình ở đâu thì cái pháp nó cũng chạy cả. Nhưng mà cái tham sân si này vẫn còn, và những cái bóng đen của mình là vẫn còn. Thì trong cái thời gian đó, từng cái bóng đen một mình lấy ra, mình nhìn xuống, rồi mình vắt ra. Mình vắt ra, Đức Phật gọi là mình lấy cái buồn ra, mình vắt đi. Cái bóng đen đó, nó ở trong cái dạng đầu tiên cả là cái dạng của cái emotion, cái dạng tình cảm, cảm xúc. Nhiều khi mình gọi là cái schema hồi xưa mình làm. Bóng đen đó cũng là những cái mà mình gọi là cái intellectual. Cái sự mà suy nghĩ mà tà kiến của mình á, cái nhìn mà nó sai lầm. Filter bởi vì cái văn hóa của mình. Mình bắt đầu mình thấy từ từ ra. Mình lấy ra từ từ, bắt đi chỗ khác. Đó là vòng 4. Cái đoạn 5 á, thì mình gọi là clear water. Hay là cái đoạn nước trong. Trong rồi thì bác biết là bác khỏe là bác làm cái gì mà ở đâu. bất kỳ chuyện gì đấy, người nào lúc nào bác lòng lòng bác cũng có cái niềm vui, cái pháp lạc cả. Thì thường thường nữa, ở trong giai đoạn đó thì bác tương ứng với là cái cực lạc rồi. Thành giai đoạn năm bác nó sáu giai đoạn mà để giai đoạn năm thôi là cái nước trong là bác coi như là bác không còn sợ đọa lạc sanh tử nữa. Thì thường thường năm giai đoạn này đấy, mà nếu mà bác mà bỏ tâm ra mà huấn luyện đấy, mà tập luyện đấy, thì cũng không có trên 10 năm, 5 năm, 7 năm thôi, không nhiều. Tập luyện nhiều khi thì chỉ có 5 năm hoặc là 3 năm thôi. Nhưng mà sau khi mà tập luyện rồi là sống trong cái cảnh giới đó thì mất khoảng 10, 15 đến 20 năm, có khi 30 năm mới làm được. Cái phương pháp thì thầy có, thì đó là cái nghề của thầy. Dạy cái nghề này, tức là dạy làm sao mà đi từ level 1, level 6. Cái level số 6 đó, mình gọi là effortless hay là vô công dụng, là không còn dụng công nữa. Lúc nào, ở đâu là cái dòng pháp lưu nó chạy trong người bạn, nó chạy như là nước chạy vậy. Thế nên nó không còn cái khó khăn nào nữa. Thì sau cái level đó là sau cái phương pháp thiền, cả cái tầng thiền đó mà Hòa Thượng Tuyên Hóa mà dạy thầy đó. Mà còn 3 tầng trên kia nữa, nhưng mà nói chi cho mệt. Mình lấy tầng thứ 5 là mình đủ sai rồi, là mình có thể là bản sanh rồi đó. Thầy trong cái thời đại bây giờ đó, thì thầy không có nghĩ rằng ok mình giác ngộ, nhưng mà thầy nghĩ là thầy có thể giúp bà con để mà set up một cái trường dạy thiền để mà đưa các bạn tới tè lắm mà level số 5. Thì lập lại 6 cái level cho bạn nghe cho vui hiện. Buồn đặc, tu rị, nước đục, nước lặng, nước trong và cuối cùng cả là vô công dụng. Còn 3 tầng trên kia nữa. Nhưng mà thường thường 3 tầng trên kia là mình chẳng ngồi luôn rồi đó. Ngồi luôn. Nhưng mà tới cái nước trong rồi là bạn không còn đọa lạc nữa, là bạn không còn đầu thai nữa, bạn sẽ vãng sanh. Vì lúc đó bạn chỉ cần phát cái nguyện thôi, là xin vãng sanh Phật rồi vãng sanh ngay. Thì thầy chỉ có hy vọng rằng là thầy sẽ có cái thời gian, có cái không gian, có chỗ và thiết lập cái chương trình để mà dạy cái lối thiền mà Hòa Thượng Tuyên Hóa truyền lại đây này, để cái lối thiền để mà đi theo con đường đó. Thì cái thiền đó mà học rồi thì bạn sẽ thấy nó làm cho cái tịnh độ hay là mật tông gì đó nó đều đi vô một chỗ cả. Tại vì cái đó là cái tầng tâm thức. Còn cái phương pháp mặc dùng cái phương pháp gì cũng được, phương pháp thiền, tịnh độ hay là niệm Phật cái gì cũng no problem. Vì cái tầng đó là nó cái tầng như vậy là bạn sẽ tu ra cái tầng đó, chứ không có khó khăn lắm.
Thưa thầy, con còn thêm một cái thắc mắc. Trong kinh Phật dạy là có tu vô lượng pháp môn. Ví dụ như người tu thiền rồi mà vẫn tụng kinh nữa thì có
tu hết, tại vì mình có tội gì mình tu một môn chi, cái gì mình có mình sai có gì đâu, thì cũng như là
có phí thời gian à? Như vậy là có phí thời gian hay là đi thẳng vào đường?
Thì phí một chút cũng căng chi. Nhưng mà tại vì bây giờ như vậy cô nè, tại vì các bạn biết đó, là nếu mình ở trong một giai đoạn mà nó buông đặc đó, thì cái muộn, cái xúc, cái cuốc, cái gì mình sai được để mình với cái buông lên nó mình sai hết, sai tuốt cả. Tại vì nếu mà cô mở giai đoạn được trong thì cô sẽ không hoại câu đó. Thành ra là không lo gì. Thành ra là có cái chi thì mình cứ sai đi. Mình niệm Phật, mình trì chú, mình tụng kinh, mình làm đủ trò hết. Đi lại lương hoàng sám. Mình làm cái gì được cả. Tu hành toàn diện mà. Cái gì cũng sai cả. Tại nó không có hại ai cả. Nó đỡ hơn là cái người mà chỉ có riền chỗ rồi nói tất cả mọi chuyện là sai lầm cả. Cái thái độ mà mình, cái pháp tôi là hay nhất rồi. Mày pháp kia thôi, đừng có sai. Sai pháp tôi thôi. Thái độ đó nó nhỏ quá. Thầy tin rằng là mày bạc thích cái gì thì bạc cứ làm đó, làm tưới bụi hết đi. Làm hồi rồi thì cái nước nó bắt đầu nó loay ra rồi, thì mình cảm thấy à, tại ra có 1, 2, 3 pháp gì thì mình thích. Thế còn những pháp kia mình không thích. Rồi sau đó hồi rồi đó, mình thích cái pháp rồi, mình bắt đầu mình thấy là tại ra mình có nhiều vị thầy lắm, nhưng mà có 1, 2 vị thầy thì mình thấy thích. Thì vì mình có cái affinity. Rồi sau đó mình thấy, tại ra có 1, 2 người bạn gì đó thì mình thích. Thì mình nhờ những cái đó, mình từ từ mình bắt đầu mình clear ra. Mình clear ra, tức là mình thấy cái con đường mình là rõ hơn chút. Thế không phải giới hạn, tâm mình không nên giới hạn. Các bạn không lẽ một ngày nào ăn cơm mà đậu hũ không chán chết. Chừng khi bạn nhập thất rồi thì thật sự bạn chỉ ăn cơm mà đậu thôi, không có gì cả. Khi chưa nhập thất đó, khi chưa mà tu mà rì ghê gớm thì ăn thả gian thôi. Thế nên các bạn đừng lo. Thầy tin rằng là cái phương pháp mà thầy dạy và thầy mong các bạn hiểu đó, là cái gì cũng ok cả. Không biết có người nào để ý thời gian là như thế nào chưa? Thì hả? Thì xin cảm ơn các bác và xin good night. Mình sẽ gặp lại ngày mai. Mình còn một ngày lại nhiều hơn ngày hôm nay nữa. Cảm ơn các bác.
Good morning các bạn. Các bạn ngủ có mộng mì gì không? Sáng nay ăn sáng chưa? Mà có đi bộ chưa? Chưa đi bộ này. Mấy bà có tập thể thao gì sáng nay chưa? Mình 10 giờ bắt đầu thì chắc là mấy bà có sáng dậy sớm. Mấy bà buổi sáng dậy có đánh răng rửa mặt chưa? Thầy Đức đã chải đầu chưa? À, thầy Đức chưa chải đầu. Mấy bà có chuyện gì vui không? Buổi sáng ra gặp nhiều người lạ vui, tức là người mà ở mình mấy chục năm đó mình không vui nữa hả?
Chưa lên đây mà không gặp ai, hôm nay gặp nhiều người lạ.
Có mời nơi cũ phải không bà?
Đâu có thầy cũ mà đâu có quên thầy đâu.
Bà có muốn thầy nói chuyện gì không hay là thôi, lại luôn cái rồi. Có muốn thầy giảng gì không hay là...
Lại đi cho nó khỏe.
Lại trước, lại cho sướng. Các bà có muốn thầy chỉ cho bà cách mọi lời cái thiền lại không? Muốn không? Rồi bạn ngồi xuống. Cái thiền lại này đó, nó sẽ không phải là cái thiền mà là cái bạn gọi là lại trong chánh niệm như cả. Không phải. Cái vấn đề mà cái sự tu luyện của cái pháp môn của thầy đó, lúc nào có hai cái phần. Một phần gọi là cái thân thể và một phần gọi là tâm linh. Tức là bạn lấy cái bàn tay và bạn làm cái vòng tròn được không? Tức là một phần đó dưới này gọi là cái thân thể, phần trên này đó gọi là cái tâm linh. Mà nếu mà bạn dùng hai ngón tay đó, ở dưới là thân thể, phía trên đó là cái tâm của mình, thân và tâm. Vì hai bàn tay thì đó như vậy. Thế nên mình tu đó, thường thường là người nào cũng thích tu là tu luyện tâm linh trên này cả. Nhưng mà cái thân thể dưới đó mà nó hư nát nó bậy cả rồi đó, thì mình trên này mình tu cũng tới đâu cả. Cho nên các vị thiền sư hồi xưa nói như vậy này, họ tới gặp ông tổ sư nói, sợ gì mà chủ mà không có giác ngộ được là bởi sao vậy? Bởi vì chủ như là cục đá, stone, cái boulder đó, một cục đá đó, lạnh ngắt, rong rêu bám đầy cả. Ông thiền sư ông không hiểu nè. Mà dạ thưa con, đó, con ngồi mà con không có tư tưởng nào cả. Ông tổ sư ông lắc đầu, ông nói cái đó không phải nè. Là bởi vì đó, cái tư tưởng mà nó không có, chứ phải. Tức là khi mình tu á, mình đừng có lạnh đến cục đá, mình phải có cái khí, cái nhiệt nó lên và nó vận chuyển trong người mình á, thì cái tâm linh của bạn mà giác ngộ mới được, chứ còn không cách gì cũng được. Cho nên không có cái lý do gì mà Đức Phật đó mà tu luyện 6 năm thì học yoga tu luyện 6 năm trước khi ngày 49 ngày, tại vì cái thân thể mà nó không được luyện để mà nó có cái nhiệt nó chuyển hóa làm cho mình mất đi những cái rác rưởi trong người rồi ấy, thì mới sáng suốt được. Chứ mình bây giờ mình dùng cái não thôi để mình làm sao mình đạt ở giác ngộ, nó chuyện nó không có đó bạn. Sự tập luyện ghê làm của thân về tâm. Thế nên tu hành có 5 loại. Loại nhất là tu lễ tới mà để mà làm cái lễ nghi thôi. Chứ không có cái gì hơn cả. Mình tu lễ. Loại thứ hai gọi là tu gì bảo biết không? Tu hành. Tu hành nghĩa là mình không phải làm ở trong đây mà mình làm ở nhà, tất cả mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc, mọi thời. Đạo đức mình càng ngày càng cao, từ cái lời nói hành động cho tới cái sự suy nghĩ của mình càng ngày nó càng nhẹ nhàng tinh tế hơn. Mình nghĩ tới người khác thì gọi là tu hành, nghĩ tới mình thì không phải là tu, mình tu cho mình thì không phải là tu, mình tu dùm cho người khác thì gọi là tu. Tức là cái tu hành nó định nghĩa như vậy, tức là một cái sự khai mở con tim mình để mà mình trở nên vị tha hơn. Cái phương hướng của tu lễ là mình làm cho xong một cái nghi thức. Cái phương hướng của tu hành là mình làm sao mình nghĩ tới người khác, làm cho người khác tu hành. Cái thứ ba đó là tu luyện. Tu luyện là cái một sự làm cho mình thay đổi cái não. Cái não thay đổi. Thay đổi cái tim. Tim nó không đập như người bình thường nữa. Người bình thường là một phút là như khi mình đập nhiều lắm. Nhưng mà mình phải tu luyện làm cho tim mình một phút đập 2 cái hoặc là phút đập 1 cái thôi. Nhiều khi 3 phút đập 1 cái thôi. Tim mình đập khác. Cho nên cái structure của tim mình nó khác, người mình nó khác. Nó tu luyện. Thứ ba là tu luyện, đổi cái não, đổi cái tim và đổi cái nội lực trong người. Cái khí lực nó vận chuyển trong người ấy, cái energy nó chạy rất là rõ ràng mà người ta có thể châm cứu, người ta biết được, thì mình sẽ thay đổi khí lực trong người.
Thầy nói như vậy lắm, thầy nói chơi đó nghe bạn. Tại vì trong 20 mấy năm mà thầy tu hành là chỉ để tập luyện những chuyện này thôi. Tập luyện những chuyện mà thầy vừa nói đó, chứ không phải thầy nói chơi chơi cho bạn nghe cho vui, không có. Không phải nói cái miệng, mà bởi vì